Mười La Mã Chánh Thích Kinh Văn, tức phần giải thích kinh văn. Người đầu tiên đề xướng khái niệm phân chia kinh văn thành ba phần: tự, chánh tông, lưu thông, là ngài Thích Đạo An, năm 313 đến năm 385. Đương thời, ngài bị các học giả đả kích quyết liệt. Họ công kích ngài là tự thị thông minh, thiện tiền phân chia kinh văn khiến thánh giáo bị rối loạn. Mãi đến đời Đường, khi bản Phật Tâm Địa Luận của Thân Quang Bồ Tát được truyền vào Tàu, trong luận ghi rõ: phàm là kinh Phật, chẳng luận đại thừa, tiểu thừa, đều có đủ ba phần. Các học giả đương thời mới mô phỏng theo cách ngài Đạo An đề xướng để giải thích kinh điển. Tự phần, trình bày duyên do phát khởi bản kinh. Chánh tông là phần xiển minh yếu chỉ của kinh. Lưu thông là phần tường thuật danh đề, sự lưu truyền của kinh. Từ Như Thị Ngã Văn cho đến Kim Hiện Tại Thuyết Pháp là tự phần. Từ Xá Lợi Phất Bỉ Độ Hà Cố Danh Vi Cực Lạc cho đến Nguyện Sanh Bỉ Quốc là phần chánh tông. Từ Xá Lợi Phất Như Ngã Kim Giả Tán Thán A Di Đà Phật cho đến Tác Lễ Nhi Khứ là phần lưu thông. A Lớn, tự phần gồm hai phần: thông tự, chứng tính tự, và biệt tự. Một nhỏ, thông tự. Thứ nhất, lục chủng thành tựu. Gọi là thông vì kinh nào cũng gồm đủ sáu điều. Sáu điều như thế nhằm xác chứng bản kinh này đích xác từ kim khẩu của Đức Phật thuyết ra, nên còn gọi là lục chủng thành tựu, tức sáu điều thành tựu, gồm tính thành tựu, văn thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu và chúng thành tựu. Biển cả Phật Pháp do tính tâm mà được vào, nên nếu không có tính tâm thì làm sao Pháp hội thành tựu được? Vì vậy, lục chủng thành tựu lấy tính làm đầu. Trong các căn, nhĩ căn của chúng sanh tại cõi ta bà này lanh lợi nhất, nên để hóa độ chúng sanh, Đức Phật phải thuyết pháp. Nếu không có kẻ nghe, pháp hội cũng chẳng thể thành tựu được, nên phải có văn thành tựu. Đã thuyết pháp thì phải có thời gian thuận tiện, gặp lúc thời tiết khắc nghiệt hay khi đang ly loạn, pháp hội cũng chẳng thể thành tựu. Vì thế phải có thời thành tựu. Nếu không có người đứng đầu thuyết pháp, thì dù có đủ cả năm nhân duyên kia, pháp hội vẫn không thể thành tựu được. Vì thế phải có chủ thành tựu. Nếu không có nơi chốn để thuyết pháp, thì pháp hội cũng chẳng thể thành tựu. Vì thế phải có xứ thành tựu. Giảng kinh thuyết pháp để cho đại chúng nghe, nếu không có đại chúng nghe pháp thì giảng pháp cho ai? Vì thế phải có chúng thành tựu. Thứ hai, tiền ngũ chủng thành tựu, tức năm thứ thành tựu đầu. Phần chánh kinh. Như Thị Ngã Văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên. Phần giải thích. Câu kinh này không phải là lời Đức Phật nói, mà là do người kết tập kinh thêm vào. Như thị là tính thành tựu, ngã văn là văn thành tựu. Thứ nhất, như thị. Chữ như thị ngụ ý việc gì đúng đắn, đáng tin tưởng được. Việc gì đáng tin thì gọi là như thị. chẳng đáng tin thì gọi là bất như thị. Chẳng khác là như, chẳng sai là thị. Nghĩa là sau khi Đức Phật diệt độ, khi kết tập kinh điển, Phật dạy sao, Ngài A Nan cứ trùng tuyên đúng như thế, chẳng sai khác mảy may. Đó là như. Lời Phật dạy sao, Ngài lặp lại không thiếu sót mảy may, nên gọi là thị. Hơn nữa, khi kết tập kinh tạng, đại chúng cung thỉnh, tôn giả nghe như thế nào, xin hãy nói đúng như thế ấy. Ngài A Nan đáp, tôi sẽ nói đúng như thế, đúng như tôi đã được nghe. Vì thế, đầu kinh dùng chữ như thị để tiêu biểu ý tính thuận. Chữ như thị còn có thể hiểu theo hai nghĩa thông và biệt như sau. Một, về thông nghĩa, chữ như thị chỉ về thật tướng. Xét về lý, thật tướng xưa nay chẳng biến đổi là như. Xét về thể, thật tướng lìa hết thảy hư vọng, hí luận, đó là thị. Hai, nếu ước theo biệt nghĩa, mỗi kinh lại hàm nghĩa như thị khác nhau. Trong kinh này, nhất tâm bất loạn là như, quyết định vãng sanh là thị. Hơn nữa, tâm chẳng khác Phật, Phật chẳng khác tâm, nên gọi là như. Tâm này chính là Phật, Phật ấy chính là tâm này, nên gọi là thị. Tâm và Phật tuy có tên gọi sai khác, nhưng đồng nhất thể. Duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, nên gọi là như thị. Nếu ước theo chúng sanh niệm Phật, thì đạt được nhất tâm bất loạn là như. Lâm chung quyết định vãng sanh cực lạc là thị. Nếu ước theo cảnh giới cực lạc, thì cõi cực lạc chẳng có bốn tướng biến đổi, thành, trụ, hoại, không, nên là như. Cảnh giới cực lạc thù thắng trang nghiêm, chân thật chẳng hư huyễn, nên gọi là thị. Hơn nữa, xét theo chánh báo, chúng sanh cõi cực lạc, liên hoa hóa thân, thọ mạng vô lượng, chẳng giống với huyễn thân của chúng sanh cõi Sa Bà, có sanh tử, cho nên gọi là như. Hoa nở gặp Phật, chứng ngộ tự tánh, nên gọi là thị. Nếu ước theo Đức Di Đà Như Lai mà nói, thì 48 nguyện độ khắp chúng sanh, trải bao nhiêu kiếp tu hành đúng như thệ nguyện, trước sau trọn chẳng đổi dời, nên gọi là như. Nay đã thành tựu, thỏa mãn sở nguyện, tạo thành cõi cực lạc để độ khắp chúng sanh niệm Phật. Từ khi thành Phật đến nay, đã là 10 kiếp, thật chẳng phải là chuyện hư vọng, nên gọi là thị. Hơn nữa, y báo chánh báo cõi cực lạc đều là chân thường bất biến, nên gọi là như. Những sự thù thắng trang nghiêm trong cõi cực lạc, không điều gì chẳng phải do công đức nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn của Phật A-di-đà tạo thành, và do tâm niệm của chúng sanh niệm Phật trong 10 phương chiêu cảm, nên gọi là thị. Hơn nữa, pháp môn niệm Phật thù thắng bậc nhất, không có pháp nào hơn được nổi, nên gọi là như. Tuân lời Phật dạy, niệm Phật cầu sanh, quyết định không sai, nên gọi là thị. Thứ hai, ngã văn. Ngã văn là văn thành tựu, ngụ ý rằng, pháp như thế ấy, Đức Thân A Nan tôi được nghe Đức Phật nói. Phàm những lời Đức Phật đã giảng, Ngài A Nan đều lãnh hội, chẳng quên một câu nào, nên Đức Phật từng tán thán, Phật pháp như biển cả dốc trọn vào tâm của A Nan. Chữ ngã ở đây là Ngài A Nan tự xưng, thuận theo thế tục mà nói, nếu có kẻ bắt bẻ rằng Phật pháp coi ngã chấp là căn bệnh chấp trước lớn và là căn bản của mọi sự ác. ngài A Nan đã chứng tứ quả, sao còn chấp ngã tướng như vậy? Xin trả lời, ngã có nhiều thứ bất đồng. Vọng ngã, phàm phu trong tam giới đối với sắc thân tứ đại chẳng phải là ngã, mà vọng chấp là ngã. Thần ngã, ngoại đạo tà kiến vọng chấp năm ấm là thần ngã. Giả ngã, nhị thừa hiểu rõ ngũ ấm chẳng phải là ngã, nhưng giả nói có ngã. Chân ngã, chư Phật Bồ Tát thân chứng pháp thân gọi là chân ngã. Tự tại ngã, từ quả khởi dụng hoằng pháp lợi sanh gọi là tự tại ngã. Ngài A Nan đã chứng tứ quả, đã đoạn sạch phiền não trong tam giới, đã trừ khử được ngã chấp lầm lạc của phàm phu, không còn dính mắc nơi tà kiến chấp ngã của ngoại đạo, nên chỉ giả xưng ngã giống như các hàng Bồ Tát. Kinh Pháp Hoa chép rằng, ta cùng A Nan ở chỗ Phật Không Vương, đồng thời phát Bồ Đề Tâm, cho thấy ngài A Nan chỉ quyền hiện làm bậc tiểu thừa, chứ công hạnh của ngài thật cao thâm khôn lường. Trong kinh này, ngài thuận theo thế tục giả xưng là ngã, đấy là phương tiện quyền biến độ sanh của bậc pháp thân đại sĩ đó thôi. Hơn nữa, ngài A Nan xưng ngã chẳng nói là vô ngã, là vì các nguyên nhân sau. Vì dễ nói, nếu nói là vô ngã thì trong ba thứ uẩn, xứ, giới, thứ nào là đối tượng lãnh thọ kinh này? Thuận theo thế gian mà nói ngã, tránh cho đại chúng sơ cơ khỏi hoảng hốt khi nghe nói vô ngã. Đại chúng nghe nói vô ngã sẽ chấp rằng, ai sẽ là người tu học? Nếu vậy, tại sao không nói rõ là A Nan tôi nghe, mà lại chỉ chép là ngã văn? Vì các lý do sau đây. 1. Chẳng trái với thế tục. Tuy kinh đề cao chân đế, nhưng trong tự phần chẳng dùng văn tự trái nghịch với tục đế. Về lý, tuy phô bày diệu nghĩa, nhưng lời lẽ chẳng tách rời lời lẽ thông tục. Nói chung là, tuy hiển thị chân đế, nhưng chẳng rời tục đế vậy. 2. Chữ ngã có nghĩa là tự tại. Tập Tạng truyện có ghi rằng, có ba A Nan. Một là A Nan Đà, tức Khánh Hỷ, trì Thanh Văn Tạng. Hai là A Nan Bạc Đà, tức Hỷ Hiền, trì Độc Giác Tạng. Ba là A Nan Già La, tức Hỷ Hải, trì Bồ Tát Tạng. Thật ra chỉ có một vị A Nan, tùy theo đức mà lập ra ba tên như thế. Ngài A Nan Đa Văn tích tập tam huệ, văn, tư, tu, văn nghĩa đều trọn đủ, lại tổng trì tam tạng một cách tự tại. Nếu xưng danh thì đối với các pháp sẽ chẳng được tự tại, vì còn hạn cuộc vào một pháp nhất định. Vì thế, ngài phải xưng là ngã để trọn đủ nghĩa tự tại. 3. Chữ ngã ngụ ý là đích thân. Thế gian hay nói đích thân tôi nghe thấy sự như thế đó. Nếu viết là A Nan nghe, ắt sẽ có kẻ nghi là ngài A Nan chỉ nghe nói lại, chứ không phải đích thân ngài được nghe từ nơi Thế Tôn. Nhĩ căn nhận lãnh âm thanh gọi là văn, tức nghe. Tai nghe nhưng lại bảo là ngã văn, vì ngã là chủ thể, nghe là công dụng của nhĩ căn, mà thân lại chính là tổng thể của sáu căn. Vì thế, dựa theo tổng thể mà nói, nên chép là ngã văn. Hơn nữa, chữ văn nhấn mạnh tầm quan trọng của văn huệ. Muốn chứng đạt thâm lý, trước hết phải nghe pháp. Cõi Sa Bà này dùng âm thanh làm Phật sự, nên phải dùng văn huệ để huân tập. Do văn huệ huân tập, nên tư huệ, tu huệ mới phát khởi được công dụng để thành tựu đạo xuất thế. Hiểu ở mức độ sâu hơn, ngã ở đây là chân ngã nơi tự tánh. Dùng cái chân ngã nơi tự tánh để lắng nghe diệu pháp tịnh độ chẳng thể nghĩ bàn. Phải biết rằng, nhĩ căn có công dụng thô phù, chỉ lãnh nạp được những thanh trần thô phù, đó chưa phải là nghe một cách chân thật. Ở đây, ta dùng tánh nghe chân thật nơi chân tâm để lắng nghe, nên gọi là ngã văn. Thứ ba, tính văn duyên do, tức nguyên do phải có tính thành tựu và văn thành tựu. Tính thành tựu và văn thành tựu nhằm phát khởi tính tâm nơi thính giả. Tính tâm có phát khởi mới có thể y giáo tu hành, đạt được lợi ích chân thật. Nói tổng quát, đầu các kinh phải đề bốn chữ như thị ngã văn. Vì, thứ nhất, tuân thủ lời di chúc của Phật. Hết thảy kinh điển đều do đích thân Đức Phật thuyết ra, nhưng lúc Phật còn tại thế, kinh điển chưa được ghi chép lại. Khi Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài A Nan bi cảm, khóc lóc thảm thiết. Trưởng lão A Na Luật khuyên A Nan nên nén lòng, hỏi Phật bốn điều. Rằng, lúc Phật còn tại thế, chúng con nương vào Phật mà trụ. Khi Phật đã nhập diệt rồi, nên nương vào đâu? Lúc Phật còn tại thế, lấy Phật làm thầy. Phật nhập diệt rồi, lấy gì làm thầy? Phật còn tại thế, Ngài tự điều phục ác tánh tỳ kheo. Nay Phật mất đi, làm sao điều phục? Hết thảy kinh giáo Đức Phật đã thuyết, đến khi kết tập, nên để thế nào để cho hậu thế dốc lòng tin tưởng? Phật dạy rằng, nên lấy giới làm thầy, y theo tứ niệm xứ mà trụ. Bọn tỳ kheo khác nên dùng biện pháp mặc tẩn để trị phạt. Mặc tẩn là im lặng, không chuyện trò, giao thiệp với họ để cô lập họ. Đầu hết thảy các kinh nên để như thị ngã văn nhất thời Phật tại mổ xứ giữ đệ tử nhược can câu. Nghĩa là, tôi nghe đúng như thế này. Một thời Đức Phật ngự tại chỗ mổ, cùng với bao nhiêu đệ tử nhóm họp. Thứ hai, đoạn nghi hoặc. Lúc kết tập kinh điển, A Nan lên pháp tòa, đột nhiên tướng hảo trang nghiêm giống hệt như Phật, khiến cho thính chúng phát khởi ba thứ nghi vấn. Một là nghi Phật sống lại. Hai là nghi Phật từ phương khác đến. Ba là nghi A Nan đã thành Phật. Khi Ngài A Nan sướng to như thị ngã văn, ba mối nghi ấy đều trừ sạch. Thứ ba, dứt tranh cãi. Khi kết tập, Ngài A Nan thị hiện mới chứng sơ quả, đức hạnh còn thua các trưởng lão A La Hán khác, huống hồ là các bậc Địa Thượng Bồ Tát. Địa Thượng Bồ Tát là các vị Bồ Tát đã chứng từ sơ địa trở lên. Nếu chẳng nói như thị ngã văn, ắt sẽ có vị bắt bẻ, cho rằng những kinh pháp đó do A Nan tự ý nói ra. Nay nói những pháp ấy đều do đích thân Ngài nghe từ Đức Phật, thì đại chúng đều công nhận A Nan là bậc đa văn đệ nhất, nghe qua tai chẳng hề quên mất, nên sẽ không tranh biện nữa. Thứ tư, khác với kinh điển ngoại đạo. Kinh ngoại đạo thường bắt đầu bằng hai chữ A Ưu. A là không, Ưu là có. Họ dùng hai chữ ấy với ngụ ý có và không đều đủ cả chẳng khuyết. Nay dùng sáu thứ thành tựu để giúp người học Phật phân biệt giữa kinh Phật và kinh ngoại đạo. Thứ tư, nhất thời. Nhất thời là thời thành tựu, tức thời tiết nhân duyên chưa đến thì chưa ban đại pháp, đúng thời mới thuyết pháp, nên gọi là thời thành tựu. Thời không có thực thể nhất định, chỉ là từ sự mà đặt tên, chẳng hạn như thời thuyết pháp, thời làm việc, vân vân. Đức Phật thuyết pháp trên cõi trời, hoặc ở Long Cung, hoặc nơi chốn quỷ, do xứ sở sai khác, nên thời gian cũng chẳng đồng nhất. Chẳng hạn, 50 năm trên cõi người chỉ bằng đúng một ngày nơi cõi Tứ Thiên Vương, ở Nam Thiệm Bộ Châu vừa đúng ngọ, Bắc Câu Lô Châu đã sang canh ba, lịch pháp của Đông Phương khác với lịch Tây Phương, bởi thế chẳng thể xác quyết là năm tháng nào, ngày giờ nào. Hiểu theo duy thức, chữ thời có hai nghĩa, một là đạo lý thời. Trong từng sát na, ngũ uẩn của người nói lẫn kẻ nghe sanh diệt liên tục, thành ra dường như có trước, có sau, nên mới giả lập có tam thế. Cứ mỗi một khoảng sanh diệt ấy gọi là nhất thời vậy. Hai là duy thức thời. Nơi tâm thức của người nói, kẻ nghe sanh khởi tướng trạng ba thời, do tâm tưởng phân biệt của chúng sanh mà thấy có thời gian dài ngắn. Khi sự việc kết thúc thì gọi là nhất thời. Khác nào như nằm mộng, tưởng là đã trải qua nhiều đời, tỉnh giấc mới biết toàn là những sự biến hiện trong tâm, chứ chẳng có cảnh thật. Tâm của người nghe sanh khởi ý niệm tam thế cũng như vậy. Như vậy, cứ mỗi khi người nghe căn cơ thuần thục, sẽ cảm được Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật từ bi ứng cơ, nói vừa xong thì gọi là nhất thời. Thứ năm, Phật. Phật là chủ thành tựu. Nếu thuyết pháp không có người làm chủ, thì biết nhờ vào ai để khai hiển giáo pháp? Phật ở đây là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật đầy đủ ba thứ giác như phần trên đã giảng. Ngài là bậc đại giác thánh nhân, công đức viên mãn tột bậc. Thứ sáu, tại xá vệ quốc, kỳ thọ cấp cô độc viên. Đây là xứ thành tựu. Một, tại có nghĩa là trụ, pháp thân chư Phật vô trụ, vô bất trụ. Pháp thân vốn vô hình vô tướng, nên bảo là vô trụ. Tâm lượng bao trùm trọn khắp pháp giới, nên bảo là vô bất trụ. Báo thân chẳng trụ, hễ gặp đại căn cơ cảm phát thì trụ. Như trong hội Hoa Nghiêm, Phật hiện thân Tỳ Lô Giá Na, hán dịch là Quang Minh Biến Mãn, để thuyết giáo pháp viên đốn. Ứng thân cũng chẳng trụ, toàn là do căn cơ của chúng sanh cảm ứng mà được thấy, tùy từng loại chúng sanh mà thấy thân Phật khác nhau. Ứng thân ứng hiện theo căn cơ để thuyết pháp thì giả gọi là trụ, chẳng hạn như Đức Bổn Sư trụ thế 80 năm, khi căn cơ hóa độ đã hết, ứng thân liền diệt. Này trong kinh này, Phật trụ tại nước Xá Vệ, ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc. 2. Xá Vệ là tên một thành phố, gọi cho đúng là Thất Lợi La Phiệt Tất Để, chính là đô thành của nước Kiều Tát La, hán dịch là Công Xảo. Kiều Tát La là một trong 16 nước lớn ở Trung Ấn Độ thời ấy. Ở đây nói Xá Vệ Quốc là gọi tên nước theo kinh đô vậy. Xá Vệ hán dịch là văn vật hoặc phong đức, ngụ ý sản vật tươi tốt, dồi dào, nổi danh khắp các nước. Nước có nhiều của cải sản vật là phong. Dân trong nước có nhiều người giải thoát đa văn là đức. Theo kinh Kim Cang Bát Nhã, thuở xưa có hai anh em tu tiên đắc quả tại đó, nên thành ấy được mang tên là Xá Đề Bà. Cách phiên âm khác của chữ Xá Vệ. Cách thành ấy 6 dặm có một hoa viên lớn thuộc quyền sở hữu của Thái tử Kỳ Đà. 3. Chữ kỳ trong kỳ thọ chỉ Thái tử Kỳ Đà, còn phiên âm là Thệ Đa Jeta, nên vườn Kỳ Đà còn gọi là Thệ Đa Lâm. Thái tử là con vua Ba Tư Nặc, Hán dịch là Hòa Duyệt hay Thắng Quân. Kỳ Đà nghĩa là chiến thắng, vì khi vua Ba Tư Nặc giao tranh cùng Lân Quốc, chiến thắng hồi triều, nhằm đúng lúc thái tử sanh ra, nên đặt tên con như thế. Thọ là cây cối. Cấp Cô Độc là tên một vị trưởng giả, là một đại thần của vua Ba Tư Nặc. Tên thật là Tu Đạt Đa, còn gọi tắt là Tu Đạt, Hán dịch là Thiện Thí. Cấp có nghĩa là chu cấp, chẩn tế. Trẻ nhỏ không cha gọi là cô, người già không con gọi là độc, già không vợ gọi là quan, già không chồng gọi là quả. Đó là bốn hạng người khốn khổ trong xã hội. Ở đây chỉ dùng hai chữ cô độc để bao gồm cả hai loại kia, cũng như tất cả những người bần cùng khốn khổ khác. Ông Tu Đạt Đa thường đem của cải chu cấp, cứu giúp những người nghèo cùng khốn khổ cô đơn, nên được mỹ hiệu là Cấp Cô Độc. Khi Đức Phật còn ngự tại nước Ma Kiệt Đà, chưa đến Xá Vệ, ông Tu Đạt Đa vì cưới vợ cho con, phải qua thành Vương Xá, ở tại nhà trưởng giả Sang Đàn Na. Thấy ông Sang Đàn Na nửa đêm thức dậy, đốc thúc gia nhân sửa soạn tiệc chay. Ông Tu Đạt Đa hỏi bạn rằng, ngài muốn thỉnh quốc vương đến nhà, hay là làm tiệc chúc thọ vậy? Ông kia đáp rằng, đâu phải, tôi muốn thỉnh Phật Đà đến cúng dường. Tu Đạt Đa nghe đến hai chữ Phật Đà, lông trên thân dựng cả lên, trong lòng khoan khoái, hỏi Phật Đà là ai? Sang Đà Na liền thuật tỉ mỉ các công đức của Phật. Tu Đạt Đa nghe xong, thiện căn đời trước lập tức phát khởi, hoan hỷ, náo nức, sanh lòng kính mộ sâu xa, liền hỏi Phật đang ở đâu. Khi biết Đức Thế Tôn đang ở Trúc Lâm Tinh Xá, ông mong được đến gặp Phật ngay. Phật biết tâm ông khát ngưỡng thiết tha, nên từ bi phóng đại quang minh, khiến đêm đen sáng trưng như ban ngày. Theo ánh sáng, ông tìm đến Trúc Lâm, cách nhà trưởng giả Sang Đàn Na hơn 50 dặm. Trong khi đi đường, ông thấy miếu thờ trời, bèn tạc vào làm lễ. Ánh quang minh liền tắt phục. Tu Đạt Đa sanh lòng hổ thẹn, ánh Phật quang lại rạng ngời như cũ. Đến nơi, ông thấy Phật đang đi kinh hành trong sân. Thấy tướng hảo trang nghiêm của Phật, ông càng thêm kính ngưỡng, nhưng chưa biết lễ kính thế nào. Khi ấy, Thủ Đà Thiên trên hư không liền hóa ra bốn người đến trước Thế Tôn, đầu mặt lạy chân Phật, nhiễu theo chiều phải ba vòng, hồ quỳ chắp tay thưa hỏi. Tu Đạt Đa theo đúng cách thức đó lễ Phật. Phật giảng pháp tứ đế, ông xiết bao hoan hỷ, cảm ngộ, chứng đắc quả Tu Đà Hoàng, bèn thỉnh Phật quang lâm Xá Vệ. Phật bảo phải có tinh xá để chứa đựng chúng tăng. Ông bèn thỉnh Phật chỉ dạy cách thức kiến thiết tinh xá. Phật sai ngài Xá Lợi Phất theo ông qua Xá Vệ để hướng dẫn việc lập tinh xá. Xem khắp trong nước, ngài Xá Lợi Phất thấy chỉ mỗi hoa viên của Thái tử Kỳ Đà là nơi thích hợp hơn cả. Tu Đạt Đa bèn đến xin mua lại hoa viên của Thái tử. Thái tử nghe vậy, bèn nói giỡn rằng, nếu khanh đem vàng lót kín đất, ta sẽ nhường cho khanh. Trưởng giả tức thời chở vàng đến lót kín vườn. Cảm động trước tấm chân thành ấy, Thái tử Kỳ Đà xin dâng cúng cây trong vườn để góp công đức. Theo kinh Hiền Ngu, Đức Phật bảo A Nan rằng, khu rừng vườn này do ông Tu Đạt mua, cây cối hoa cỏ trong rừng thuộc sở hữu của Thái tử Kỳ Đà. Hai người đồng tâm cùng lập tinh xá, nên đặt tên nơi này là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Khu tinh xá này ở phía nam thành Xá Vệ, gồm 12 ngôi chùa, 72 giảng đường, 3.600 phòng ốc, 500 lầu gác, được kiến lập vào đúng lúc Đức Phật đã thành đạo được 6 năm. Thứ bảy, tiền ngũ chủng thành tựu đích hiển lý, tức thuyết minh về mặt lý năm điều thành tựu trên. Như thị, biểu thị tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Không khiếm khuyết là như, ai cũng sẵn có là thị. Đấy là nghĩa tự tánh Di Đà. Chẳng lìa ngay đương xứ là như, toàn thể không gì là chẳng sai sót là thị. Đấy là nghĩa duy tâm tịnh độ. Ngã văn là tự tánh thấu suốt cùng tột mười phương. Nhất thời là sáu căn quy nguyên, thể và dụng dung hợp lẫn nhau. Phật ngự tại kỳ viên biểu thị tự tánh chẳng lìa đương xứ. Giảng pháp này tại nước Xá Vệ là nước thù thắng, biểu thị pháp môn tịnh độ rộng lớn sâu xa là pháp tối thượng. Trong vườn ấy, cây thuộc về Thái tử Kỳ Đà, nên cây cối nơi ấy cũng thù thắng. Biểu thị pháp môn tịnh độ lợi lạc quần sanh, khiến họ vĩnh viễn lìa khỏi nhiệt não. Vườn ông Cấp Cô Độc là ngôi vườn thù thắng trong các tinh xá thời đó. Biểu thị tịnh độ thù thắng trang nghiêm, chúng sanh nhờ đó luôn hưởng thọ các sự an lạc. Hơn nữa, Thái tử Kỳ Đà thuộc dòng dõi thù thắng. Biểu thị người được vãng sanh tịnh độ rốt ráo thành Phật, tiếp nối dòng dõi Phật. Trưởng giả Tu Đạt là hạng người thù thắng, biểu thị người sanh trong tịnh độ đều là bậc thượng thiện nhân. Thứ ba, chúng thành tựu. Thanh văn chúng, tức chúng thanh văn. Thứ nhất, minh hiển tiêu số, tức nêu rõ đức hạnh và số lượng của chúng thanh văn. Phần chánh kinh. Giữ đại tỳ kheo tăng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Nghĩa là, cùng với chúng đại tỳ kheo tăng 1.250 vị cùng họp lại. Phần giải thích. Từ câu đại tỳ kheo tăng cho đến chư thiên đại chúng là thuộc về chúng thành tựu. Phải nêu rõ đại chúng nghe pháp gồm những ai là vì: một, để chứng tín. Không phải riêng mình ngài A Nan được nghe pháp này, mà còn có những vị như thế hiện diện chứng thực tính chân xác của kinh. Hai, để minh định rõ đại chúng nghe pháp ai là quyền, ai là thật. Phật Địa Luận chép rằng, hóa thân Phật thuyết pháp trong uế độ, thì thanh văn là thật, Bồ Tát là quyền. Báo thân Phật thuyết pháp trong tịnh độ, thì Bồ Tát là thật, thanh văn là quyền. Cõi Sa Bà này là uế độ, đương nhiên chúng Bồ Tát là quyền. Thính chúng nghe pháp gồm có năm loại: một là chúng đạo hạnh cao quý, hai là chúng bi tâm rộng lớn, ba là các chư thiên ưa thích Phật pháp, bốn là nhân loại trong dục giới, năm là chúng phi thiên Atula, vân vân. Ở đây, chúng thanh văn là những bậc đức hạnh cao quý nên được nêu trước hết. Hỏi: vì sao trong các kinh khác đều kể rõ có Thiên Long Bát Bộ nghe pháp, kinh này chỉ nói đến ngũ chúng? Đáp: pháp môn tịnh độ đây, nếu chẳng phải là bậc thượng đức thượng hiền thì chẳng thể nào tin nhận nổi. Vì thế, chỉ nêu năm chúng, chẳng nêu các chúng khác. Năm chúng đây lại có thể chia thành hai loại: nội hộ chúng và ngoại hộ chúng. Nội hộ chúng là thanh văn Bồ Tát, ngoại hộ chúng là chư thiên, nhân loại, phi thiên. Theo Phật Địa Luận, chúng Thanh Văn được nêu trước chúng Bồ Tát vì những nguyên nhân sau đây. 1. Hình tướng bất đồng. Thanh Văn là bậc xuất gia, hình tướng giống như Phật, trì xuất gia giới. Bồ Tát không giống như vậy. 2. Xét về nơi chốn có gần hay xa, Thanh Văn gần Phật. Bồ Tát vì hóa độ chúng sanh nên không thể thường xuyên gần gũi Phật được. 3. Giới đức sai khác. Thanh Văn xuất gia trì giới xuất gia. Bồ Tát chẳng giống vậy, vì phải tùy thuận để hóa độ chúng sanh. 4. Muốn cho hàng Bồ Tát chẳng sanh tâm kiêu mạn đối với chúng Thanh Văn. 1250 người là nói về số lượng của các vị đại đức xuất gia. Giữ nghĩa là cùng với. Dùng chữ đại để phân biệt với tiểu, hàm ý những vị hiện diện trong pháp hội này chẳng phải là hạng tiểu căn cơ, sơ tâm tỳ kheo. Trong tiếng Phạn, đại là Maha. Chữ Maha gồm có đến ba nghĩa: lớn, nhiều, thù thắng. Nay chỉ dùng chữ đại để đại diện cho cả ba đức. 5. Các tỳ kheo được trời người kính ngưỡng, đức cao trọng vọng, nên gọi là đại. Hàm nghĩa chẳng phải là tiểu đức. Chẳng hạn như Ngài Mục Liên là thầy của Đế Thích, Ngài Ca Diếp là thầy của Phạm Vương. 6. Trí huệ sâu thẳm, thông đạt thấu suốt nội điển ngoại tịch, nên bảo là đa, tức chẳng phải là kẻ học thức kém cỏi. 7. Hơn hẳn 96 thứ ngoại đạo, nên bảo là thắng, chẳng phải là căn cơ hèn kém vậy. Bồ Tát Long Thọ lại bảo chữ đại được dùng ở đây để ngầm nêu năm nghĩa. 1. Số đại, vì có đến 1250 vị tỳ kheo dự pháp hội. 2. Ly đại, vì đã đoạn được đại chướng, tức phiền não. 3. Vị đại, vì họ đều là bậc đại A-la-hán. 4. Danh đại, tên tuổi lẫy lừng khắp nơi. 5. Thức đại, được bậc đại nhân và đại chúng cùng biết đến. Các vị tỳ kheo dự hội đây đều là hạng mật hạnh Bồ Tát, thị hiện hình tướng Thanh Văn để hóa độ chúng sanh. Các ngài là bậc thường du hóa cõi Phật, trang nghiêm tịnh độ, trên thì vận dụng trí để cầu thượng quả, dưới thì vận lòng bi để tiếp độ chúng sanh. Chữ tỳ kheo còn phiên âm là bậc sô hay bí sô, có năm nghĩa. Thứ nhất, khất sĩ. Khất là cầu xin. Đức Phật chế định tỳ kheo phải hành hạnh khất thực. Tiếng Phạn là phần vệ. Vì có năm điều lợi ích. Trừ tâm kiêu mạn, giúp thế nhân gieo trồng phước điền. Chẳng bị việc kinh doanh làm phiền lụy. Chẳng sanh khởi ý niệm cất chứa tham cầu. Rảnh rang để nhất tâm chuyên tu. Khất còn có nội nghĩa và ngoại nghĩa. Nội nghĩa là khất pháp nơi Đức Phật để nuôi dưỡng huệ mạng. Ngoại nghĩa là khất cầu nơi đàn Việt, tức thí chủ, để duy trì sắc thân. Thứ hai, phá ác. Phá là trừ diệt, ác là kiến hoặc, tư hoặc phiền não. Như vậy, phá ác là diệt ác pháp phiền não, diệt ác nhân sanh tử trong tam giới. Thứ ba, bố ma. Hễ có người phát tâm xuất gia, ma vương nghe biết rất sợ hãi, chỉ sợ người ấy thành đạo xuất thế, khiến ma chúng bị giảm bớt, vì thế gọi là bố ma, tức làm cho ma sợ hãi. Thứ tư, trì tịnh giới. Thứ năm, tịnh mạng. Đã thọ giới nên những hành vi, ngôn ngữ, ý niệm chẳng còn phát khởi từ tham tâm nữa, cũng như chẳng dùng những phương cách dâm tà để nuôi sống thân mình. Tăng gọi đủ là tăng già, dịch là hòa hợp chúng. hòa hợp có hai nghĩa, lý hòa và sự hòa. Đồng chứng vô vi giải thoát là lý hòa. Sự hòa gồm sáu điều. Thân hòa đồng trụ, tức thân hòa hợp cùng trụ một chỗ. Khẩu hòa vô tranh, tức miệng hòa hợp không tranh cãi. Ý hòa đồng duyệt, tức ý hòa hợp vui vẻ cùng nhau. Kiến hòa đồng giải, tức cùng hòa hợp chia sẻ kiến giải với nhau. Giới hòa đồng tu, tức cùng hòa hợp giữ giới với nhau. Lợi hòa đồng quân, tức hòa hợp chia sẻ lợi dưỡng đồng đều cho nhau. Đủ sáu điều hòa hợp như thế mới đáng gọi là tăng. 1250 người. Khi Đức Phật mới thành đạo, độ năm anh em Kiều Trần Như ở vườn Lộc Uyển. Năm vị này có quan hệ huyết thống với Phật. Mã Thắng, Tiểu Hiền, Mahanam là anh em họ bên nội. Thập Lực Ca Diếp, Kiều Trần Như là anh em họ bên ngoại. Tiếp đó, Phật độ con trai của trưởng giả Gia Xá và bạn bè. Gia Xá đây là con trai của một vị trưởng giả họ Câu Lê ở thành Tỳ Xá Ly thuộc nước Ba La Nại, nên gọi là Gia Xá trưởng giả tử, tổng cộng là 55 người. Tiếp đó, ở rừng Mộc Qua, Phật độ thầy trò Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, tất cả là 500 người. Độ thầy trò Già Gia Ca Diếp ở núi Tượng Đầu và thầy trò Na Đề Ca Diếp bên sông Ni Liên Thiền, tổng cộng là 500 người. Ca Diếp là họ, Ưu Lâu Tần Loa là rừng Mộc Qua, Già Gia là núi Đầu Voi, Na Đề tức là tên gọi khác của sông Ni Liên Thiền. Ba anh em nhà này cùng theo ngoại đạo thờ lửa nên đặt theo chỗ ở. Đức Thế Tôn độ họ sau khi Ngài đã thành đạo được 3 năm. Kế tiếp, Phật hóa độ thầy trò của các ông Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên gồm 200 người. Tính chung lại tất cả gồm 1255 người. Ở đây chỉ kể 1250 người là tính tròn. Hỏi, Phật độ vô lượng chúng sanh, sao lại chỉ nêu tên một chúng này? Đáp, vì nhiều lý do. Họ là những người quy hướng Phật giáo trước tiên, được chứng đắc thánh quả trước tiên, vì họ thường theo hầu Phật. Chữ câu là cùng lúc họp lại. Thứ hai, biểu vị thán đức, tức nêu địa vị khen ngợi đức. Phần chánh kinh. Giai thị đại A La Hán, chúng sở tri thức. Nghĩa là đều là đại A La Hán, đức hạnh nhân phẩm đạo học của họ đều được mọi người hay biết công nhận. Phần giải thích. Câu đại A La Hán là nêu địa vị. Câu chúng sở tri thức nhằm tán thán đức của các vị ấy. Chữ giai thị ngụ ý rằng 1250 vị tỳ kheo trên đây không vị nào chẳng phải là đại A La Hán. Quả vị của chúng thanh văn gồm có 4 bậc: sơ quả Tu Đà Hoàng, Hán dịch là dự lưu, vừa mới dự vào dòng thánh; nhị quả Tư Đà Hàm, Hán dịch là nhất vãng lai hay nhất sanh, trong 9 phẩm tư hoặc của dục giới mới chỉ đoạn được 6 hoặc, nên còn phải thọ sanh trong nhân gian hay cõi trời một lần nữa; tam quả A Na Hàm, Hán dịch là bất lai, đã đoạn sạch 9 phẩm tư hoặc trong dục giới, chẳng cần phải tái sanh trong dục giới nữa; tứ quả A La Hán, Hán dịch là vô sanh, không còn bị thọ sanh trong tam giới nữa. Muốn chứng tứ quả thì phải đoạn 4 địa vị trong sắc giới, 4 địa vị trong vô sắc giới. Mỗi địa vị có 9 phẩm tư hoặc, tổng cộng là phải đoạn 72 phẩm tư hoặc và phải đoạn cả 88 sử, tức kiến hoặc ở dục giới, mới chứng đắc tứ quả. Kiến hoặc và tư hoặc chính là căn bản để thọ sanh trong tam giới, nên phải đoạn sạch kiến hoặc và tư hoặc thì mới khỏi phải sanh trong tam giới nữa. Từ sơ quả cho đến tứ quả đều gọi là thanh văn. Thanh văn là những vị nghe giáo pháp tứ đế mà nhập đạo. Những thánh chúng thanh văn hiện diện trong pháp hội này đều là bậc tứ quả, tức là đạt địa vị tối cực trong chúng thanh văn, nên gọi là đại. A-la-hán có hai loại. Thứ nhất, định tánh A-la-hán, khăng khăng bỏ thủ chân không, chìm đắm trong tịch diệt, đắc quả chút ít, đã cho là đủ, thì gọi là định tánh, là tiểu căn. Thứ hai, hồi tâm A-la-hán, nếu hồi tiểu hướng đại, phát bồ đề tâm, chẳng cầu tự lợi, thì gọi là hồi tâm A-la-hán. Chúng A-la-hán trong pháp hội này toàn là bậc hồi tâm A-la-hán, nên gọi là đại. Thêm nữa, lại có ba loại A-la-hán. Thứ nhất, huệ giải thoát, tu tánh niệm xứ, chỉ duyên theo chân lý, chỉ chứng địa vị vô học, đắc diệt tận định. Thứ hai, câu giải thoát, tu cộng niệm xứ, kim tu sự tướng, đắc diệt tận định, đầy đủ tam minh, bát giải thoát. Thứ ba, vô ngại giải thoát, tu duyên niệm xứ, duyên theo Phật Pháp trong tam tạng, thông đạt kinh điển thế gian, xuất thế gian một cách vô ngại. Bậc A-la-hán trong pháp hội đây đều là bậc vô ngại giải thoát, nên gọi là đại. A-la-hán là tiếng Phạn, gồm ba nghĩa. Thứ nhất, ứng cúng. Ứng có nghĩa là tương ứng hoặc xứng đáng nhận lãnh. Cúng là cúng dường. A-la-hán là bậc phạm hạnh đã lập, siêu xuất tam giới, đáng thọ lãnh sự cúng dường tôn kính của trời người, nên gọi là ứng cúng. Vì sao trong 10 danh hiệu của Phật cũng có danh xưng ứng cúng? Đó là vì Phật là bậc đáng được hết thảy thế gian, trời, người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, cúng dường. Phật là bậc đại ứng cúng, A-la-hán chỉ là tiểu ứng cúng. Thứ hai, sát tặc. Sát là giết chết, đoạn diệt, tặc là trộm cướp. Dùng trộm cướp để ví cho kiến hoặc tư hoặc, thường cướp đoạt pháp tài công đức của chúng sanh, khiến họ vĩnh viễn trầm luân trong sanh tử luân hồi. Bậc A-la-hán đã đoạn sạch phiền não kiến hoặc tư hoặc, nên gọi là sát tặc. Thứ ba, vô sanh. Việc làm, tức sự nghiệp đoạn trừ phiền não đã xong, đã thoát khỏi nỗi khổ sanh tử, nên gọi là vô sanh. Tỳ kheo là nhân, A-la-hán là quả, do nhân khất sĩ, tịnh mạng, tịnh giới, nên được ứng cúng. Chống cự lại phiền não, tức phá ác, đạo đã thành, ác đã phá, là nhân của sát tặc. Xuất gia thọ giới có nhân bố ma, nên nay đạo thành, chứng đắc địa vị La Hán, nên được quả vô sanh. Chúng sở tri thức. Chúng, tức là đại chúng trời người. Hai chữ tri thức có nhiều cách giải thích. Nghe danh ngưỡng mộ đức là tri, gặp tận mặt, nghe dạy dỗ là thức. Nghe danh gặp mặt là tri, hiểu tâm rõ tánh là thức. Biết mặt là tri, biết đức là thức. Nếu chỉ nghe danh mà chưa gặp mặt thì mới là tri, chưa phải là thức. Tuy gặp mặt mà chẳng nghe danh thì mới là thức, chứ chưa phải là tri. Nếu do nghe danh mà ngưỡng đức, đã gặp mặt lại nghe dạy dỗ, lại còn biết rõ tâm tánh của người ấy, thì gọi là tri thức. Đây là những cách giải thích dựa trên phương diện đại chúng mà luận. Lại còn có cách giải thích chữ tri thức ở một mức độ cao hơn như sau. Hiểu sâu chân lý là tri, thông đạt pháp tướng một cách sâu rộng là thức. Như vậy, những bậc A-la-hán được nêu ở đây đều là những vị đức cao trọng vọng, kham làm tròng mắt cho trời người, hỗ trợ Đức Phật giáo hóa chúng sanh, tiếng tâm lẫy lừng khắp nơi, là bậc được khắp đại chúng hay biết, nên gọi là chúng sở tri thức. Nếu luận về lý của câu kinh này thì Đại Tỳ Kheo Tăng là lý trí nhất như, tức là ý nghĩa hòa hợp. 1250 người cùng nhóm là các công đức đều tụ tập lại. Đại A-la-hán biểu thị tự tánh tùy duyên, tức là ý nghĩa ứng cúng. Tâm nguyên vốn vắng lặng, tức là ý nghĩa sát tập. Tự tánh bất biến, tức là ý nghĩa vô sanh. Tri thức biểu thị tự tánh chẳng mê, tâm nguyên vốn sáng ngời. Thứ ba, lệ danh thượng thủ, tức nêu tên các vị thượng thủ. Phần chánh kinh. Trưởng lão Xá Lợi Phất, Maha Mục Kiền Liên, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên, Maha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nang Đà, A Nang Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Maha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà. Phần giải thích. Trưởng lão, đức cao học rộng là trưởng, tuổi tác cao là lão. Như vậy, trưởng lão là tiếng để tôn xưng bậc đức hạnh lẫn tuổi tác đều cao. Có bốn loại trưởng lão. Thứ nhất, Pháp Lạp trưởng lão là hạng xuất gia lâu năm. Pháp Lạp là tuổi xuất gia, cứ mỗi một năm xuất gia tính là một lạp. Hạ Lạp là tuổi tính theo mỗi lần an cư kiết hạ, nay thường đồng nhất hai tuổi này. Thứ hai, học đức trưởng lão là bậc học vấn sâu xa rộng rãi. Thứ ba, pháp tánh trưởng lão là bậc đạo quả cao siêu. Thứ tư, niên kỷ trưởng lão là bậc xuất gia tuổi đời đã cao. Trong kinh này, dù là bậc đức trọng tuổi cao hoặc bậc đức trọng nhưng tuổi đời còn trẻ đều dùng hai tiếng trưởng lão để tôn xưng. 16 vị tôn giả được nêu tên trên đây đều xứng đáng gọi là trưởng lão, chứ chẳng phải mình Ngài Xá Lợi Phất đáng được gọi như vậy. 1. Xá Lợi Phất. Đọc đủ là Xá Lợi Phất Đát La. Ngài là người Nam Thiên Trúc, con của Bà La Môn Đề Xá, tên thật là Ưu Ba Đề Xá, gọi theo họ mẹ là Xá Lợi Phất. Xá Lợi là tên một loài chim, tàu dịch là Thu Lộ, Phất là con. Xá Lợi Phất nghĩa là con bà Xá Lợi. Tàu thường dịch nghĩa chữ Xá Lợi Phất thành Thu Tử hoặc Thân Tử, gọi là thân vì bà mẹ ngài hình dung yểu điệu, xinh đẹp phi thường, gọi là thu vì mắt bà đẹp và trong suốt, long lanh như mắt chim thu lộ. Ấn Độ thường gọi tên con theo tên mẹ để biểu thị lòng tôn kính cùng cực, không gọi thẳng tên thật ra. Tôn giả trí huệ phi thường, khi còn trong thai mẹ đã khiến mẹ tranh biện giỏi hơn người. Ông anh Câu Hy La mỗi khi tranh luận với bà luôn bị thua cuộc. Cha ngài Xá Lợi Phất là hạng giàu có học rộng, không kinh sách nào không tham cứu. Khi cấn thai ngài, bà Xá Lợi mộng thấy có một dị nhân thân mặc giáp trụ, tay cầm kim cang sử đập nát các ngọn núi rồi đứng dưới một ngọn núi khác. Cha ngài Xá Lợi Phất giải mộng rằng bà sẽ sanh ra một đứa con trai trí huệ học vấn đứng đầu thế gian, ngôn ngữ không úng tắc. Năm lên 8 tuổi, Ngài đã thông suốt tất cả sách vở thuộc hệ thống Tứ Vi Đà, từng chiết phục các luận sư khắp 16 nước. Vừa xuất gia 7 ngày, đã thông đạt hết các Phật Pháp. Thuở trẻ, Tôn giả là đệ tử của học giả Sansana, là bạn đồng học thân thiết nhất của Ngài Mục Liên. Sau khi thầy mất, Ngài cùng tu với Mục Liên trong rừng núi phụ cận thành Vương Xá. Nghe danh Đức Thế Tôn đã lâu, Ngài từng muốn đến thân cận, nhưng chưa được ai tiến dẫn. Một ngày nọ, Ngài gặp tỳ kheo Mã Thắng, Dung Nghi Siêu Tục, liền hỏi rằng, Thầy Ngài là ai? Mã Thắng đáp, Thích Ca Thế Tôn. Xá Lợi Phất nghe vậy rất vui, liền bảo rằng, Thường nghe nói đến Thế Tôn đức hạnh cao dày, khéo nói diệu pháp. Ngài có thể vì tôi nhắc lại vài câu diệu pháp chăng? Đáp rằng, tôi tuổi còn trẻ, theo học Phật chưa lâu, làm sao dám thuật lại những nghĩa uyên áo của Đức Phật đã nói được. Xá Lợi Phất kèo nài, xin hãy từ bi lược nói pháp yếu. Mã Thắng liền đọc bài kệ sau. Các pháp từ duyên sanh, các pháp theo duyên diệt. Đức Phật Đại Sa Môn thường nói như thế đấy. Nghe xong, Xá Lợi Phất cảm ngộ sâu xa, tâm sanh hoan hỷ, khen ngợi không ngớt, về thuật cùng Mục Liên, bèn cùng các đệ tử đến chỗ Phật xuất gia. Trong các đệ tử Phật, Ngài là bậc trí huệ đệ nhất. Kinh A Hàm chép rằng, trong Phật Pháp của ta, người trí huệ vô cùng, dứt sạch các mối nghi, thì ông Xá Lợi Phất là bậc nhất. Trong kinh này chỉ nêu một đức, chứ không phải Ngài Xá Lợi Phất không đủ các đức khác, cũng không phải các vị khác không có trí huệ. Kinh chỉ nêu lên những điểm sở trường, sở hảo của các vị mà thôi. Nay Phật thuyết giảng pháp môn tịnh độ khó tin bậc nhất, nếu chẳng phải là hạng đại trí huệ, thì làm sao có thể tin tưởng sâu xa vô ngại được. Kinh nêu tên Ngài Xá Lợi Phất đầu tiên để biểu thị lấy trí huệ làm đầu vậy. 2. Maha Mục Kiền Liên. Ngài Mục Liên là người nước Xá Vệ, con của phụ tướng Đại Thần. Maha dịch là Đại, Mục Kiền Liên dịch là Thái Thúc Thị, đó là họ của Ngài. Tổ tiên Ngài ẩn trong núi tu đạo, lấy bắp, Ngài Khuy Cơ bảo là đậu xanh, làm thức ăn nên thành họ. Tên thật của Ngài là Câu Luật Đà, tên một loại cây, dịch là Vô Tí Thọ, cây không có lóng. Cha mẹ Ngài cầu con nơi thần cây ấy mà được, nên đặt tên ấy. Dòng họ này có rất nhiều người xuất gia, nên thêm chữ Đại trước họ để phân biệt. Ngài là người thần thông bậc nhất trong các đệ tử Phật, từng hàng phục rồng độc, đem 500 người họ Thích giấu lên cung trời khi vua Tỳ Lưu Ly sát hại dòng họ Thích, vân vân. Kinh A Hàm chép rằng, trong những bậc thần thông lẹ làng nhất trong Phật Pháp của ta, bay đến 10 phương thì Mục Kiền Liên bậc nhất. Ngài là bậc hiếu thuận vô song, từng vào U Minh cứu mẹ, tiến độ mẹ sanh thiên, phát khởi Vu Lan thắng hội. Luận trí độ, ví Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai vị đại tướng quân chầu trực bên Phật. Xá Lợi Phất là mẹ đẻ của chúng sanh, Mục Kiền Liên là mẹ nuôi. Thứ ba, Maha Ca Diếp. Tàu dịch là Đại Quy Thị, tức là họ Đại Quy. Chữ Ca Diếp còn được dịch là Ẩm Quang, vì thân Ngài thường phóng quang minh rực rỡ, lấp mất các ánh sáng khác. Thuở xưa kia, cách đây 91 kiếp, trong đời Phật Tỳ Bà Thi, sau khi Đức Phật nhập diệt, tứ chúng đệ tử lập tháp thất bảo. Lúc ấy, Ngài Ca Diếp làm thợ bạc. Lâu ngày, vàng thế pho tượng Phật ấy bị tróc lỡ, có một nữ nhân bần cùng đến nỗi cơm không đủ ăn, thường lui tới chiêm lễ tượng Phật. Trong khi lễ bái, cô thấy vàng trên mặt tượng đã bị tróc hết. Cô thầm nguyện, nếu tôi có tiền, nhất định tôi sẽ thếp vàng lại tượng. Một ngày nọ, cô nhặt được một đồng vàng trên đường. Cô vội đem đồng tiền ấy đến nhờ anh thợ bạc thếp tượng. Người thợ bạc ngạc nhiên hỏi rằng, sao cô không dùng tiền vàng này mua y phục thức ăn sẽ được rất nhiều, mua cả nhà cửa cũng được mà. Cô gái đáp, tôi từng phát nguyện sẽ thếp vàng tượng Phật. Tiền này tôi chẳng dám dùng đâu. Chỉ cần ông giúp tôi thếp vàng tượng Phật là tôi đã mãn nguyện rồi. Người thợ bạc quá cảm động trước tấm lòng thành của cô, nên tình nguyện thếp vàng tượng Phật chẳng lấy công. Là nguyện đời đời thường làm vợ chồng, thân sáng như vàng ròng, luôn hưởng thọ sự vui thù thắng, đồng tu phạm hạnh. Do nhân lành ấy, họ đời đời được thân ánh sáng vàng ròng, lại còn có quang minh sáng hơn cả ánh sáng mặt trời. Đến khi Đức Phật giáng thế, cả hai cùng được xuất gia trong Phật Pháp. Người nam là Ngài Đại Ca Diếp, người nữ chính là Ca Diếp Tỳ Kheo Ni. Trong các chùa Trung Hoa thường tạc hình hai vị thị giả đứng hầu bên Phật Thích Ca. Vị trẻ tuổi là Ngài A Nan, vị già cả mặt nhăn, râu tóc bạc phơ là Ngài Ca Diếp. Tượng Ngài thường tạc ôm tay thành quyền, chứ không chắp tay. Vì tương truyền thân Ngài có quang minh chói rực, đặc biệt là 10 đầu ngón tay càng chói sáng hơn hết. Nếu Ngài chắp tay, ánh sáng từ 10 đầu ngón tay túa ra sẽ làm lóa mắt người đến lễ Phật, khiến họ không mở mắt ra được. Vì thế, Phật khai phương tiện, cho phép Ngài ôm quyền, chứ không cần phải chắp tay khi đứng hầu. Ngài là người nước Ma Kiệt Đà, con của trưởng giả Ni Luật Đà. Gia tư giàu có không ai hơn. Vợ chồng ông Ni Luật Đà giàu có nhưng không con. Nghe đồn thần cây Tất Đa La rất thiêng, nên đến cầu nguyện nơi cây ấy bao năm vẫn không thấy linh ứng gì. Bực tức, họ giận dữ bảo, nay chúng ta sẽ tận lực thờ cúng trong vòng 7 ngày, nếu không có linh nghiệm gì, sẽ đốt tiêu cây này. Thần cây hoảng sợ cầu cứu lên Phạm Vương. Phạm Vương xem khắp thế giới này, không thấy ai đáng làm con ông ta cả. Nhân thấy có một Phạm Thiên, là thân đời thứ 91 của Ngài Ca Diếp, sắp mạng chung, liền khuyên nên đầu thai vào nhà ông Ni Luật Đà. Do vậy, khi sinh Ngài, cha mẹ đặt tên là Tất Đa La, vì từng cầu con nơi thân cây ấy. Trong đệ tử Phật, Ngài là bậc đầu đà đệ nhất, đến tuổi già vẫn tinh tấn. Phật thương Ngài già cả, bảo hãy xả hạnh đầu đà. Ngài chỉ cười rồi vẫn thực hành như cũ. Đức Phật khen ngợi rằng, vẫn còn người hành hạnh đầu đà, thì Pháp của ta sẽ tồn tại lâu dài. Chữ đầu đà dịch nghĩa là đẩu thấu, tức là dùng 12 khẩu hạnh để đãi sạch, gột sạch trần lao. Thứ nhất, ở A Lan Nhã, tức nơi tịch tịnh không ồn náo. Thứ hai, thường hành khất thực. Thứ ba, khất thực theo thứ tự, không phân biệt chọn lựa nhà để khất thực. Thứ tư, ngày chỉ ăn một bữa. Thứ năm, ăn có chừng mực, ăn ít. Thứ sáu, sau giờ ngọ không uống các thứ tương, tức nước trái cây ép. Thứ bảy, mặc y phấn tảo. Thứ tám, chỉ có 3 y. Thứ chín, ngồi nơi mồ mả. Thứ mười, ngủ dưới gốc cây. Thứ 11, ngồi nơi đất trống. Thứ 12, chỉ ngồi không nằm. Tam Tạng kinh điển còn tồn tại đến ngày nay là nhờ Ngài. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài Ca Diếp bèn triệu tập thánh chúng, kết tập kinh điển. Hiện Ngài còn đang nhập định trong núi Kê Túc, chờ khi Đức Phật Di Lặc đảng sanh trong nhân gian, sẽ dâng y tử kim của Đức Phật Thích Ca lên Phật Di Lặc, rồi mới dùng hỏa quang tam muội thiêu thân nhập vô dư niết bàn. Theo kinh Đại Phạm Thiên Vương vấn Phật Quyết Nghi, Đại Phạm Thiên Vương đến Linh Sơn, dâng hoa Ư Bát La sắc vàng lên Phật, thỉnh Phật vì chúng sanh thuyết pháp. Đức Thế Tôn lên tòa, giơ cành hoa cho đại chúng xem, trăm vạn nhân thiên đều ngơ ngác, chỉ mình Kim Sắc Đầu Đà, tức Ngài Ca Diếp mỉm cười. Thế Tôn bảo, ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu mạng, thật tướng vô tướng, nay giao phó cho Maha Ca Diếp. Vì thế, Ngài là sơ tổ lãnh thọ tâm ấn của Phật. Thứ tư, Maha Ca Chiên Diên. Còn phiên là Maha Ca Đa Diễn Na, hán dịch là Văn Sức, ý nói lời lẽ bóng bẩy. Vì tôn giả này dung mạo đoan chánh hơn người, giỏi biện luận, sở trường về luận nghị. Mở miệng thốt ra câu nào cũng bóng bẩy, văn nhã, ống chuốt phi thường, khiến cho thính giả ưa thích, khâm phục. Đức Thế Tôn từng khen ngợi rằng, trong những người thuyết pháp, ông Ca Diên đúng là bậc nhất. Trong các đệ tử Phật, Ngài được tôn xưng là bậc luận nghị đệ nhất. Ngài từng bị kẻ ngoại đạo theo thuyết vô thần luật cật vấn rằng, kẻ ác chết đi thọ khổ, theo lẽ phải trở về báo lại, nay chết đi không thấy trở về, cứ suy theo đó thì không có cái lý thọ sanh đời sau vậy. Tôn giả bảo rằng, như người mắc tội trong đời, bị giam trong ngục tối, gông xiềng trói xích, có trốn về được không? Ngoại đạo lại hỏi, nếu vậy thì người thiện chết đi, được sanh lên trời, sao cũng chẳng thấy trở về? Tôn giả đáp rằng, như người rớt xuống hầm xí, có chịu trở xuống nữa hay không? Ông phải biết là thế gian ác trược, muốn thoát ra đã chẳng phải là dễ dàng gì. Đã lên trời rồi, còn ai muốn trở xuống nữa chứ? Qua đó, có thể thấy tài biện luận của tôn giả là như thế. Vì vậy, kinh Tăng Nhất A Hàm tán dương rằng, người khéo phân biệt nghĩa, phu diễn đạo giáo, chính là ông Ca Diên Viên vậy.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kim Dân Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam